con biết phóng sanh là điều tốt, nhưng trước mắt con nhìn thấy phóng sanh chim. Khi khách vừa phóng sanh chim còn bay là đà vì nó vừa mới bị nhốt thả ra, liền sau đó người bán bắt trở lại và tiếp tục bán cho người kế tiếp, và cứ như vậy mà liên tục xoay vòng. Như vậy theo con thấy đó chỉ là hình thức vô tình mình nối nhó cho giặc. Vì có cầu mới có cung, chỉ phóng sanh gặp trường hợp ngẫu nhiên, ta thấy chim mắc lưới hoặc con thú gì mắc bẫy ta giúp thì mới thật sự là phóng sanh. Xin thầy chỉ giáo cho quan niệm của con vậy có đúng hay không? Mô Phật.
Lời nhận xét ở trong câu hỏi chia sẻ rất là chí lý và phù hợp với tinh thần từ bi của Phật dạy. Chúng tôi đã thuyết giảng đề tài này trong chủ đề tâm và hành vi tại chùa Xá Lợi cách đây vài năm, và VCD đó được phổ biến khá rộng rãi, được người ta đón nhận khá tích cực. Tại đây chúng tôi không lặp lại hết tất cả những chi tiết vì không cần thiết, mà chỉ xin nói hai điểm đó. Thứ nhất đó, cái truyền thống phóng sanh nó có là bởi vì người ta bắt nó quá nhiều, gây tạo ra sự mũi lòng và thương tưởng của những người có hạt giống từ bi và tình thương nói chung. Đánh vào cái tâm lý này đó, rất nhiều người đã chọn cái việc dân bắt làm cái nghề để sống, bán như là một sự tiếp nối của hành động dân bắt, và như vậy nó cũng là một hành động sát sinh trực tiếp trên mạng sống của những con vật đang sống. Nó khác với cái sát sinh trong chủ nghĩa tiêu thụ ăn uống. Hậu quả của hai cái này nó cũng ngang ngửa với nhau. Tại thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đó thì chỉ có một số ngôi chùa đó, việc bán chim đó mới được phổ biến, ví dụ như là chùa Vĩnh Nghiêm và một số chùa khác, bởi vì tại đây có người mua. Ở chùa Giác Ngộ đó, mỗi khi mà thấy có ai bán chim là chúng tôi khuyên là hãy nên từ bỏ cái nghiệp này đi, vì cái đồng lương mà mình đạt được đó chẳng là bao, mà cái nghiệp về sự sát sinh là bắt giam nhốt và mất tự do ở các chủng loại này đó rất là lớn, đề kiếp kiếp tẩy rửa vẫn chưa có thể sạch được. Thì có lần cô bán chim đó đã nói như này: nếu mà tôi không bán thì ai có cơ hội để mà phóng sinh hồi hướng công đức cho chính bản thân họ và gia đình. Chứ tôi mới trả lời là dĩ nhiên là phóng sanh là có quả phúc về sức khỏe và tuổi thọ, nhưng người bán nó đó sẽ đi ngược lại hạt giống này, và do đó cô sẽ bị giảm tuổi thọ và chết yểu, nếu không ở đời này thì ở những kiếp về sau, và chưa nói đến những cái hậu quả bị giam nhốt rất là nhiều. Chẳng hạn như có nhiều người đi vượt biên mà bị vướng ở hải đảo, có mặt ở trong các cái trại tị nạn đến vài chục năm, rồi đến lúc bị hồi hương đó, có người tại sao đi một lần là trót lọt, ra khỏi hải phận là có tàu khác rước liền. Tất cả những thứ này nó đều liên hệ đến những cái nghiệp giam nhốt hay là phóng thích của chúng ta, đôi lúc mình không nhớ hết được. Cái quả phúc báo mà cái người làm phóng sinh á chắc chắn là có, dầu người ta lợi dụng vào lòng thương này để tạo ra nghiệp xấu, thì ta phải hiểu rõ là ai làm tốt thì hưởng được quả tích cực, ai làm xấu thì chịu cái hậu quả khổ đau, theo công thức khôn nhờ giải chịu thôi. Cho nên là người phóng sinh không nên được hiểu là gián tiếp tạo ra cái nghiệp giam bắt các loại gia cầm. Mà chỉ có thể nói rằng là họ không tạo được cái phước báo ở mức độ cao nhất. Còn trong tình huống tình cờ, ta thấy không hề đặt hàng việc phóng sinh trong tình huống đó có kết quả mức độ cao nhất. Điều thứ hai, rất nhiều người Phật tử đến bây giờ vẫn còn mê tín dị đoan. Trước khi phóng sanh chim và thả cá đó, còn chờ mấy thầy tụng một thời kinh. Có người mang lồng chim đến chùa vào lúc 8 giờ sáng mà thời kinh chưa ở mở chùa là 10 giờ rưỡi. Lồng bán chim lúc nào cũng nhỏ vì để gọn cho người ta vận chuyển đi. cho nên giam giúp các con chim trong một cái lồng nhỏ đó, để chừng vài tiếng đồng hồ mở cửa ra có nhiều con bay không nổi, ngắt ngửa mà chết, hoặc sau khi được thả vài tiếng cũng ngủng của mèo. Như vậy phóng sanh đâu chưa thấy, nhưng mà trước nhất là thấy phóng tử vài con nè. Do gì mê tín mong cầu phước báo thông qua một lễ tụng kinh mà ta đã tạo ra cái nghiệp xấu cho đối tượng mà mình muốn phóng sinh. Cho nên đó là gặp lòng chim ở đâu, nếu ta muốn phát tâm là phát tâm liền ngay tức khắc, không cần tụng một thời kinh, có tụng nó có biết gì đâu. Người sống biết tiếng ngôn ngữ của chúng ta thuyết phục 5 lần 7 lượt chưa chắc đã nghe theo, huống một con chim là không có kiến thức, không phát triển được ý thức ngôn ngữ, chả biết, nó chỉ có vài ngôn ngữ rất là đơn giản: thay niềm vui, cái buồn, hoảng sợ, kêu cứu, rồi báo cáo lẫn nhau về cái tình trạng có các con vật lớn thương tổn đến mạng sống của mình, và một số âm thanh khác thôi. Mà cách đây khoảng chừng 10 hôm, Nhật Bản mới chế ra được cái máy để giải mã được loài thú với các biểu cảm của nó qua tiếng kêu. Ví dụ như là có khoảng 12 ngôn ngữ của con chó, mười mấy ngôn ngữ của con chim nè. Trong tương lai đó, họ sẽ có thể phát minh ra thêm nhiều máy khác nữa cho nhiều loài động vật khác nữa. Do đó phải phóng liền ngay lập tức. Và trong lúc phóng đó, ta chỉ cần phát nguyện như thế này: này bạn chim, tôi biết rất rõ rằng là có thể không phải do nghiệp của chính bạn tạo ra, mà do nghiệp xấu của những người muốn làm giàu trên cái mạng sống của bạn, mà bạn phải lâm vào hoàn cảnh như thế này. Đó là một nghiệp khổ đau. Tôi mong rằng đó là khi động tác tôi mở lòng chim, bạn cất cánh bay về trời xanh và thế giới của bạn đó, cái tự do này là có vĩnh viễn cho đến lúc bạn qua đời theo tiến trình tự nhiên của sanh và bệnh chết, và mong cho phước báo đó là một hiện thực. Điều tôi mong mỏi thứ hai là mong các bạn khi được thả về trời xanh và chết đi, thì hãy có được cái phước báo sanh làm con người, gặp được Phật pháp để sống một đời sống an vui hạnh phúc. Vì kiếp chiên rất là khổ đau, dù sống ở trong lòng vàng cũng thế, huống hồ là sống ở trong giận ná giăng bắt, quá là khổ đau và bế tắc vô cùng. Hồi hướng như thế là phước lực của chúng ta gia tăng, mà bởi vì ta phát xuất từ lòng từ bi và vô cầu cho bản thân mình, gia đình mình. Rất nhiều người phóng sanh 100 chim, hỏi lý do tại sao, vì muốn cho mình được có tuổi thọ. Thế nào bỏ ra có 100 con, tức là mấy trăm ngàn, mà muốn có được tuổi thọ tham quá trời, muốn có tuổi thọ được Phật dạy, có lòng từ bi, gieo trồng các hạt giống của hòa bình, không chiến tranh, không đả thương, không phá hoại môi trường, không giết các loài vật, và làm nhiều hạt giống khác nữa, bao gồm là sống có chế độ ăn uống ngủ nghỉ làm việc thích hợp, môi trường phải thuận lợi, không bị ô nhiễm không khí, đất và nước. Ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình, chứ không phải đơn thuần chỉ phóng sanh dài con chim mà muốn được tuổi thọ. Nếu làm như thế mà có được tuổi thọ thì các ông mà đại gia, các bà đại gia có thể sống 1000 tuổi. Họ có thể bỏ ra chừng là 100 triệu là mua cả biết bao nhiêu con chim, hay là bỏ ra 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, đối với họ đâu có khó. Michael Jackson có 1 tỷ đô la. Nếu vì phóng sanh mà có thể làm được việc đó thì Michael Jackson phải sống đến vài trăm năm, chứ là phải chết ở cái tuổi 51, khi mà sự nghiệp đang còn quá nhiều sự hứa hẹn. Cái cuộc lưu diễn sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 7, mà phải chết vào ngày 25 tháng 6 2009 đâu. Cho nên khi ta làm phóng sanh là đừng có cầu cho mình, ích kỷ lắm, nhỏ nhoi lắm, và cái quả phúc đó nó không đáng để chúng ta hưởng. Hưởng cái phúc ở trên mạng sống của các con vật thì nó không đáng. Cho nên trong lời sám hối thường kỳ mỗi nửa tháng 1 lần trong các chùa Bắc Trong đó, thì các tổ Trung Hoa có hướng dẫn chúng ta là ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn dương giác nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát duy tối thượng thừa. Nghĩa đen là khi con phát tâm làm các việc lành, tu các công đức, chuyển hóa tâm thức, không hề mong cầu quả phước báo của cõi người cõi trời, lại cũng không cầu quả chứng đắc thanh văn dương giác, mà chỉ mong được làm Phật thôi, tức là phát triển tâm bồ đề ở mức độ cao nhất. Nhưng trên thực tế vì ta không biết gì chê hán, Cho nên cái lời phát nguyện vừa mới xong đó, dưới đây ta cầu nguyện cho cha con, mẹ con, bản thân con, vợ con, chồng con, gia đình con, sự nghiệp của con, đủ thứ con hết trơn. Thế là mâu thuẫn đầu và đuôi trong cùng một cái thời khóa thôi. Cho nên chúng tôi kính đề nghị là ta phải tụng trì các bản kinh dịch Việt ngữ đó, để ta hiểu mà hành trì. Đừng có mong tụng kinh để cầu phước báo. Nếu tụng kinh mà cầu phước báo được đó, thì ta chỉ cần mua cái máy, đặt tiền khoảng chừng 500-700 đô có một con chip, ta lập lại cái bài kinh đó nhiều lần, ta mở nghe mỗi ngày, liên tưởng theo là có đủ phước báo rồi, cần gì phải đọc gì cho nó mỏi miệng khao khô cổ, khang nước miếng. Cái phước cung kính tam bảo là có trong sự hành trì, nhưng cái phước quan trọng hơn là tuệ giác ta phát huy trong lúc chúng ta đọc kinh mà hiểu để thực hành đó. Rất nhiều người không quan tâm đến cái sự hành trì vì lười, mà quan tâm đến cái phước báo mong vô Phật cho sao được. Vậy đó, nói tóm lại đó là việc phóng sinh đó là phải đặt trên nền tảng của lòng từ bi và nên tình cờ, chứ không nên là đặt hàng. Có nhiều người thích làm công tác từ thiện đó, phải đặt trước ở một chỗ nào đó bán cá, ví dụ như 1000 con. Bây giờ ta không có, ta phải đi mua, ta phải đặt hàng cho khác. Như vậy là các con cá này được dân bắt để đem về để cho ta phóng sinh, thì cái quả và giá trị của việc làm đó nó không có ít. Cách đây 4 hôm có một thầy trẻ tuổi ở tại quận 6 đến chùa chúng tôi, và thầy này là nổi tiếng là cái người tổ chức các chuyến phóng sinh như là các loài cá cứ mỗi tháng một lần, và ông mua khoảng là 15 triệu tiền cá, như là những cái con á, thì số lượng của nó quý vị biết là biết mấy chục ngàn con đi tới Bến Tre hoặc là tỉnh này tỉnh nọ đó để phóng sinh, và các Phật tử đi theo cả 50 người mỗi một lần. Và đề nghị chúng tôi tư vấn để mở một trang web để khích lệ việc phóng sinh như thế này. Chúng tôi mới góp ý đó, giúp cho các loài cá này cũng tốt, hài chúng tôi bị được gieo, nhưng cái quả thiết thực của nó chẳng có bao nhiêu chứ. Con cá có được thả ra rồi nó cũng sẽ chết thôi. Nó không chết bằng cái cách tự nhiên và mình chết, thì nó cũng chết do người ta dân bắt câu cá, lưới cá, hay là do nước sông bị ô nhiễm như ngày nay, thì nó cũng phải như thế thôi. Thay vì dành 15 triệu để làm các việc này thì ta hãy nên đầu tư cho các trẻ em mồ côi không có nơi nương tựa, cho các bà lão, ông cụ già, con cái bỏ rơi, cho những người bệnh tật mà không có tiền để mua thuốc thang chữa trị. Giá trị nhân đạo đó là cực kỳ có ý nghĩa, nó thiết thực hiện tại, bây giờ và tại đây. Còn là người tu sĩ thì ta không cần phải làm những hành động này. Những người tại gia vì họ không hiểu rõ, họ thích làm để cầu phúc báo cho bản thân mình. Còn ta gieo hạt giống từ bi đối với môi trường sinh thái, đối với con người, đối với các loài động vật, ta không giết chúng là tốt rồi. Có cơ hội thì ta phóng sinh, không có cơ hội thì không cần phải đi đặt để mà mua về tạo cái nghiệp dân bắt ở rất nhiều người. Nói xong đại đức trẻ ấy hoàn toàn không vui, rồi ra lặng lẽ ra về thôi. Trước khi ra về chúng tôi cũng nhắc lại thêm lần nữa, tôi rất mong thầy cố gắng dành 15 triệu đó cho các hoạt động từ thiện liên hệ đến con người nó thiết thực hơn, hoặc là môi trường. Tôi hy vọng rằng là với cái phước báo của thầy, người ta cúng dường với niềm tin, hãy làm những việc gì có ý nghĩa thiết thực hơn. Đó là cái lời mà chúng tôi đã góp ý, mặc dù trong thời gian qua chúng tôi cũng đã có một lần đi theo thầy để thuyết giảng cái bài kinh nó về ý nghĩa phóng sinh. Thì trong lần đó chúng tôi không muốn làm cho thầy buồn, ít nhất là để cho thầy có thiện cảm đã, rồi sau đó khích lệ sao, phân tích sao. Cho nên làm các việc tích cực đó, nó có giá trị hơn là những cái việc mà nó chẳng có giá trị gì cho con người và cuộc đời, làm cho người ta thấy rằng là các ông tu sĩ, các bà sư cô, các Phật tử toàn làm cái chuyện gì đâu không. Ăn chay trường là một điều tốt rồi, còn ai giết hại chúng ăn mặn là chuyện của họ. Còn đi về phóng sanh như thế không có thiết thực nhiều lắm. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi kháng cự lại sự phóng sinh. Chúng tôi vẫn khuyến khích phóng sinh, và phóng sinh một cách tình cờ như câu hỏi đặt ra. Trong những tình huống ta thấy ta làm liền ngay lập tức thì giá trị của nó lệ lạc khá cao. Còn bằng không thì cũng không cần thiết, và ta có thể thể hiện lòng từ bi một cách tối đa bằng các hoạt động thiết thực khác, chứ không phải chỉ có phóng sanh là việc duy nhất.